Tôi xin tuyên đọc lời Đức Chúa Trời trong sách Roma đoạn 12 đến câu 21. Tội lỗi và ân điển Adam với Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội, giống như tội của Adam, là người đã ngà người làm hình bóng của đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giêsu Christ, trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào? Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào? Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Amen. Xin kính mời Hội Thánh an toàn.
Xin mời tất cả chúng ta lắng lòng về Chúa để nghe lời Chúa giảng dạy qua một sự quản nhiệm trần tượng sơ.
Kính thưa Hội Thánh, chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng bởi cái cuối tuần vừa qua có cơ hội lên Dallas dự buổi dưỡng linh về thờ phượng. Các anh em nói bữa nay lên làm chứng, nhưng tôi đề nghị các anh em sẽ chia sẻ trong ca đoàn cũng như nam giới với nữ giới để có thể áp dụng trực tiếp những điều học hỏi được để làm sao cho buổi thờ phượng của Chúa một cách tốt lành hơn. Nhưng mà chúng ta thấy đó là cái ân điển Chúa ban cho Hội Thánh của Ngài. Mỗi tuần lễ chúng ta nhóm họp lại đây trong ân điển của Chúa, chứ không phải là tình cờ, để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và cầu nguyện cùng Chúa trong ân điển của Chúa. Khi chúng ta họp lại với nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa, chúng ta nhận được những phước hạnh, những cái bài học Chúa dạy dỗ cho. Tại vì có một cái hình kêu là Faith Cup ở đây, có một cái tiệm cà phê quảng cáo là ngày hôm nay uống cà phê là miễn phí. Nhưng mà muốn uống cà phê miễn phí thì phải lật cái ly nó lên, thì cái người hầu hay là mang cà phê tới mới có thể đổ cái cà phê vô trong ly của mình để có thể uống được. Trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng vậy, chúng ta cầu nguyện Chúa, lạy Chúa, xin ân điển của Chúa để đổ lên con một cách coi như là tràn đầy. Nhưng mà cái ly hay là tấm lòng của mình vẫn khép kín. Thành ra Chúa có đổ ân điển cho chúng ta cũng không có nhận được. Đó là cái bài học mà Phao-lô muốn dạy dỗ cho Hội Thánh Roma, để ông cho những cái bí quyết hay là những cái cơ bản để chúng ta hiểu được ân điển của Chúa thật là dư dật. Ân điển của Chúa thống trị trên tất cả mọi điều. Dù rằng đôi khi chúng ta đi trong, giống như là đi trong đêm tăm tối, hay là những khổ nạn đến một cách dồn dập giống như là không thấy được mặt trời, Nhưng mà trong cái lúc đó phải nhớ rằng ân điển của Chúa đang cai trị những cái công việc khác, nó sẽ qua đi. Nhưng mà ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rạng ngời trên quý ông bà anh chị em, để quý ông bà anh chị em có thể thấy được cái sự bảo hộ, cái sự bảo bọc của Ngài. Roma đoạn 5 câu 21 rất là hay. Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là ngọt ngào, dạy dỗ, sửa trị cũng như giúp đỡ chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật, dạy bài lời của Chúa, chỉ trong lời của Chúa mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng lời của Ngài mỗi ngày trong cuộc sống. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ân điển thống trị, thì cái sự tỏ bày của ân điển như thế nào, sự dư dật ân điển của Chúa như thế nào, và cái sự ngự trị hay là kiểm soát hay là giúp đỡ chúng ta như thế nào. Tại đôi khi chúng ta quên, cái cuộc đời đi làm việc đôi khi bôn ba bận rộn, cái quên. Có thể học lời Chúa rồi nhưng lâu quá không áp dụng lời Chúa, quên. Tôi cầu nguyện Chúa để sáng hôm nay quý ông bạn chị em cùng tôi chúng ta ôn trở lại, thông hiểu trở lại. Nếu đây là lần đầu tiên quý ông bạn chị em nghe, thì tôi cầu nguyện Chúa để lời của Chúa Đức Thánh Linh soi dẫn để quý ông bạn chị em có thể hiểu được. Mà nếu mà đọc rồi lâu ngày quá quên, cầu nguyện Chúa đây là cái bài ôn lại, để là cái sự nhắc nhở. Sự tỏ bày lời của Chúa, Kinh Thánh chép như thế nào? Vì như bởi sự không vân phục. Vậy chỉ bởi một tội mà sự đoán phạt rải ra khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự công bình là ban sự sống cũng rải ra cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vân phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta về điều gì? Trở lại trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Adam là con người đầu tiên. Khi Adam phạm tội thì tất cả mọi người đều phạm tội, thành ra cái tội lỗi bị xảy ra như vậy thì sẽ có cái sự kết án xảy ra. Và cái kết án của Chúa đó là sự chết. Quý ông bạn cho em ôn lại, khi Adam và Eva phạm tội thì điều gì xảy ra cho Adam và Eva? Mắc cỡ, sợ Chúa, thành ra trốn trong cái bụi cây. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, trong tình yêu thương của Chúa, Chúa vẫn kêu gọi Adam, Adam con ở đâu? Và Adam Eva nói, con lầm lỗi, con không vâng lời của Chúa, là nó con sợ, con trốn. Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương. Cái phúc âm đầu tiên trong sáng thế ký được kể ra là Đức Chúa Trời đi tìm kiếm Adam tội lỗi đó, và muốn làm hồi phục trở lại con người tội lỗi đó. Thành ra cái tình yêu thương của Chúa đã tỏ từ cái ban đầu. Cái phúc âm cứu rỗi của Chúa đã tỏ từ ban đầu trong sáng thế ký. Và đồng thời lời của Chúa nhắc nhở, hệ khi mà đã tội lỗi thì kết quả của tội lỗi là sự chết. Rồi cái Phao-lô nhắc nhở đến con người thứ hai trong cái ân điển của Chúa là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là trong cái sự công chính của Chúa, Chúa xuống thế gian này như con sinh tế chết trên thập tự giá để đổ huyết ra chuộc tội cho mọi chúng ta hay là cho con người. Và trong cái sự công chính của Chúa thì chúng ta được kể là công bình, được trắng án trước mặt Chúa. Tuần trước thì chúng ta đã đi qua những cái đoạn kinh thánh, mình ở đứng trước cái tòa án, ông thẩm phán hay ông quan tòa nói trắng án, vô tội, not guilty. Nhưng mà trong khi đó trong tâm thân của mình biết là mình có tội, vì mọi người đều phạm tội. Nhưng mà khi ông quan tòa nói vô tội thì được trắng án, dù rằng có tội. Thì trong cái sự công chính của đó thì Chúa kể chúng ta là người công bình, được trắng án. Mà khi được trắng án trước mặt Chúa thì chúng ta có sự sống đời đời hay là sự phóng vĩnh cửu trong cái ý nghĩa như vậy. Để tóm lược lại chút xíu thì chúng ta thấy cái nguyên tắc khi mà tội lỗi, cái nguồn gốc ở đâu là bởi vì cái sự hiệp nhất với Adam. Giống như ông bác sĩ Trần hay nói là khi mà Chúa nói nếu khi các con ăn cái trái cây này thì con sẽ chết, thấy Adam và Eva ăn vô cũng còn sống, rồi cũng sinh con đẻ cái. Như vậy cái chết nó chết ở đâu? Cái tâm linh, cái linh hồn, cái tâm linh, cái sự sống đời đời đó chết và không còn sự tương giao với Đức Chúa Trời được nữa, bởi vì con người tội lỗi. Là ông bác sĩ Trần nói là có thể là cái gene của mình nó có gì sai trật trong đó, rồi cái từ từ thôi, ban đầu sống tới 700-800 năm, rồi còn đâu 200-300 năm, rồi bây giờ lời Thi Thiên nói nếu được sống tới 70-80 là quý lắm, là nó quý ông bà anh chị em mà trên 70 tôi tạ ơn Chúa là quý lắm. Lời Thi Thiên nhắc nhở như vậy bởi vì sự hiệp nhất của thành ra cái bản chất tội lỗi đó chúng ta không có chọn lựa, sinh ra là tội rồi. Quý ông bà anh chị em có bao nhiêu người trong đây có con nhỏ, bây giờ con lớn rồi nhưng hồi xưa có con nhỏ, ai cũng có hết, hầu hết ngoại trừ những người độc thân thì không có thôi. Nhưng mà thấy không, khi mình nuôi con lên nó làm đổ cái rầm cái ai làm đây, nếu mà nó nói tiếng Anh sinh ra lớn lên này not me, không phải tôi, ai dạy nó, ai dạy nó, mà khi mà hỏi cái nó nói không phải con, mà rõ ràng mình thấy nó làm cái rầm xuống dây bệ đó mà không phải con. Cái trong cái nguồn gốc tâm sâu thẳm đó nó có cái mầm mống tội lỗi xuất phát từ Adam và Eva. Thành ra lời của Chúa khi mà chúng ta học trong Roma hay là từ Phaolô, khi mà đã tội lỗi rồi thì tội lỗi sẽ sinh ra tội lỗi. Thuở ban đầu Adam và Eva chỉ không vâng lời Chúa là thấy tội rồi, rồi tới cái đời con sao? Tới đời con nó giết em đó. Rồi cái đời kế tiếp làm sao nữa? Nếu mà cái Cain giết một, tôi giết tới bao nhiêu người? Nhiều hơn. Thành ra cái tội lỗi nó sẽ sinh ra tội lỗi từ một cái nhỏ nhặt, ví dụ như mình nói dối chút xíu, rồi cái mai mốt người đó hỏi trở lại cái mình nhớ, ồ hồi đó nói cái gì đây, cái mình phải dối thêm chút xíu nữa tại vì không có nhớ, rồi hồi cái hỏi trở lại, ủa rồi cái mình phải phịa nó thêm chút xíu nữa. Thành ra cái tội lỗi nó sinh ra tội lỗi, và đôi khi chúng ta không có cẩn thận mình đi vào con đường tội lỗi của Adam mà không biết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ân điển của Chúa khi chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ, có nghĩa khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ, cái dòng huyết của Chúa bao phủ chúng ta và qua con mắt của Đức Chúa Trời chúng ta được kể là công chính. Nhưng mà muốn gìn giữ để mà tiếp tục đi trên con đường thiên lộ, mà nhiều các cụ hay nói có trên con đường thiên lộ hay là trên con đường để mà gặp Chúa đó, thì chúng ta cần đức tin. Đức tin để cầu nguyện, đức tin để cầu xin Đức Thánh Linh cho chúng ta cái năng lực để chiến thắng được tội lỗi. Khó chứ không phải dễ. Mà đôi khi đức tin mà nó lung lay một cái thì cái tội lỗi nó đi vào lúc nào không hay. Không hay. Thành ra chúng ta phải có sự gần gũi với Chúa Jesus Christ mỗi ngày là như vậy. Trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự xưng tội. Đó lý do tại sao lời của Chúa nói thì khi các con xưng tội mình ra thì Ngài là đấng thanh tín công bình tha tội cho các con. Nhưng mà mình biết mình có tội, mình xin nhận giờ đó cầu nguyện Chúa để Chúa tha tội, thì khi mà hiểu được điều này rồi thì đừng có làm lại. Không thôi là cứ đi lòng vòng ngoài. Giống như nhiều anh chị em nói là cứ đi lang thang trong đồng vắng, biết đi trong đồng vắng rồi mà cứ tiếp tục lang thang đi lòng vòng ngoài, không có được. Và chúng ta chiến thắng tội lỗi do đức tin liên tục cầu nguyện cùng Chúa. Cầu nguyện cùng Chúa để cho cái niềm tin của mình mỗi ngày một tăng trưởng qua sự cầu nguyện Chúa, học hỏi lời của Ngài, thông công với các anh em mình để có sự nâng đỡ. Tại khi một người yếu thì có người mạnh nâng lên, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng mạnh mẽ được cả. Thành ra cái sự dư dật của Chúa như thế nào, và luật pháp xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật luôn. Quý ông bà, anh chị em ơi, Phaolô muốn nói về luật pháp. Trước khi có luật pháp, có người phạm tội, nhưng bởi vì không có luật pháp thành ra không biết mình có tội. Nhưng mà khi có luật pháp vào rồi thì luật pháp tỏ cái tội lỗi. Nhưng mà khổ thay cái con người của mình, bởi vì cái mầm mống hay cái gốc của tội lỗi có đó. Thành ra khi có luật pháp rồi thì thường thường mình kiếm cách mình đi vòng quanh cái luật pháp, để tội càng thêm tội. Rồi đến khi mà mình đi vòng quanh luật pháp rồi, cái luật pháp mới coi như là ra thêm luật pháp nữa. Rồi cái con người mình rất là con lanh, cái mình cũng kiếm được cách để đi vòng quanh qua những cái luật pháp đó. Thành ra luật pháp ban đầu chỉ có 10 điều răn, rồi hồi thấy cả mấy chục cái điều luật, rồi bắt đầu cả trăm cái điều luật, rồi thêm mỗi luật mỗi ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà luật càng nhiều thì người ta lại tìm cách để mà đi qua cái luật đó. Cái đó là cái tánh ý của con người là như vậy. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa một điều, ân điển của Chúa càng dư dật luôn. Quý ông bà anh chị em, trong nhà mình ấy, hoặc là trong cái đền thờ này của Chúa, khi mà tắt đèn thì cái phòng nó là sao? Cái phòng nó tối. Giả sử quý ông bà anh chị em đi vào trong nhà mình, cái phòng tối bật cái công tắc điện mà không có sáng thì chuyện gì xảy ra? Vẫn tối. Nhưng mà tại sao tối? Tại không có đèn. Thì nó có thể là không có điện, hoặc là có thể cháy bóng đèn. Cái cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Hả? Đôi khi mình cũng giống như là trong cái phòng tối đó, có cái công tắc điện bật lên bật xuống, mình cũng có dây điện, có bóng đèn. Nhưng mà nếu mà không có gắn vào cái nguồn của Chúa Giêsu Christ là cái dòng điện, thì quý ông bà anh em có bật tới bật lui nào, nó cũng tối thui. Cũng tối thui. Tại vì không có điện. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa để cái sự gắn liền với Chúa Giêsu Christ phải gần gũi với Chúa, để cái nguồn tình yêu của Chúa, cái nguồn năng lực của Chúa nó đi qua cái, giống mình có nói, cái ống nó vô vào mình. Nhưng mà đôi khi có cái nguồn đó mà bật điện lên cũng không có, cũng có ánh sáng đi ra, thì tại sao? Hiểu cái gì? Cái bóng đèn, có điện mà không có cái bóng đèn. Đôi khi không có bóng đèn hoặc là bóng đèn bị cháy. Thành ra có nhiều người có thể nói, con tin Chúa, con cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Đức Thánh Linh đầy tràn, nhưng mà cái đời sống con nó không thay đổi. Là tại sao? Cái tôi của mình, cái bóng đèn bị cháy đó là cái tôi đó. Cái tôi đó nó lớn quá, nó ép Chúa ra. Nó giống như cái bóng đèn cháy vậy thôi. Thì quý ông bạn cho em có thể đi nhà thờ cầu nguyện cùng Chúa đủ thứ cả, nhưng mà bật điện lên, ánh sáng nó tỏa ra, không có ảnh hưởng với ai hết cả. Vẫn tối thui như thường, vẫn tối như thường. Chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta gắn liền vào Chúa Giêsu Christ là cái nguồn tình yêu, cái nguồn phước hạnh, cái nguồn năng lực đó nó gắn vào. Nhưng mà cái tâm lòng của chúng ta có chuẩn bị hay không? Tại vì trong cái lòng của chúng ta nó có cái ngai đó ai đang ngồi trong đó? Nếu mà tôi ngồi trong đó là cái bóng đèn cháy, tại vì cái tôi mình nó lớn lắm. Khi mà cái tôi nó lớn á, thì sao? Nó sẽ làm cái vinh hiển cho mình. Thì lời của Chúa nói cái sự vinh hiển mà không có dành Chúa cũng là tội, mà tội mỗi ngày nó càng thêm tội. Thành ra cái lời cầu nguyện Chúa không có trả lời. Trời ơi, con làm cũng biết hết trơn rồi, thì con đâu có cần ta đâu. Mà nếu mà không cần Chúa thì Chúa giúp làm chi cho nó mệt. Nếu mà cá nhân của mình cũng vậy, giữa người và người, nếu mà anh biết hết trơn rồi thì tôi đâu có cần học từ ai đâu, không có cần nghe nữa. Thành ra đôi khi Chúa phán xuống giống như cái dòng nước, giống như là cái ly cà phê, cái ly mà đáng là mình ngựa ra vậy thì mình nhận phước. Nhưng mà đôi khi cái ly mình ấp xuống, tại vì con giỏi quá rồi, con biết hết trơn rồi, giống như cái bóng đèn cháy mà thôi. Tại cái tôi lớn quá. Cái ân điển của Chúa, Chúa lời hứa của Chúa là càng dư dật, càng đi trong cái xã hội càng tối tăm chừng nào. Hay là đôi khi trong cái cuộc đời quý ông bà anh chị em, giống như mình đi trong cái đường hầm đang tối, nhưng mà lời của Chúa nói sao? Ân điển của ta dư dật hơn nữa. Thành ra có cái dòng điện nối liền với Chúa Giêsu Christ, cái bóng đèn của chúng ta vừa nương cậy đến Chúa thì mình bật cái công tắc lại, Chúa con cần Chúa, bùm, ánh sáng tỏa ra. Mà lời của Chúa, hay là chúng ta cũng biết rằng khi mà ánh sáng đến trong tối tăm thì sao? Cái sự tối tăm nó phải lui ra. Và đôi khi chúng ta bật cái công tắc lên, cái đèn tôi của mình nó cháy bóng, thành bực nó lên, thì tối vẫn tối như thường. Làm sao có được ánh sáng của Chúa để đẩy cái tối tăm đi ra? Đó là lời của Chúa nhắc nhở, cái sự dư dật của Chúa là như vậy. Ánh sáng của Chúa tỏa ra thì bóng tối phải đuôi ra. sự khổ nạn chúng ta đang chịu đựng đó, khi chúng ta cậy ơn điện của Chúa, chúng ta nhìn trong cái sự khổ nạn đó thì cái bóng tối của khổ nạn nó lui ra, để chúng ta có sự vui thỏa, chúng ta có sự bình an, chúng ta có sự vui mừng trong Chúa. Đó là cái ý nghĩa mà Phao-lô muốn dạy dỗ hội thánh lúc đó. Sự dư dật trong ân điển, luật pháp vạch ra quá nhiều tội lỗi, ân điển của Chúa chứa chan gấp bội. Chúng ta cầu nguyện Chúa để nắm được cái lẽ đạo, cái nguyên tắc mà Chúa dạy dỗ, Chúa dùng Phao-lô để dạy dỗ con cái Chúa vào cái thời đó. Và cái lời của Phao-lô cũng nhắc nhở dạy dỗ chúng ta. Timôthê nói như thế này: Chúa đổ ân phúc dồi dào ban cho chúng ta đức tin và lòng yêu thương trong Chúa Giêsu Christ. Chúa, khi mà Chúa cho dồi dào, chứ không cho rỉ giọt. Mà đôi khi chúng ta nhìn vào cái sự rỉ giọt của Chúa mà chúng ta quên mất đi là cái gì nó cản trở cái ống dẫn phước của Chúa mang đến chúng ta. Đó là cái điều Chúa muốn dạy dỗ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để khi mà cái đường dây điện của quý ông bà anh chị em mà cắm vào cái ổ điện hay là cái dòng điện của Chúa đó, đừng có dây nào bị đứt hết. Nó phải thông suốt như vậy thì chúng ta mới thấy cái lẽ đạo của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, cái sự hiện diện của Chúa, cái ân điện của Chúa thật là dư dật. Nhưng mà sự ngự trị của ân điện như thế nào? Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em học về lịch sử thì thấy suốt cái dòng lịch sử, cái tội lỗi thống trị con người, đưa con người đến sự chết, đưa con người đến chiến tranh. Cái sự thống trị của tội lỗi đưa con người đến vợ chồng cãi lộn với nhau mỗi ngày, đưa đến cái sự ly dị, đưa đến cái sự anh em chị em bất hòa với nhau, đem đến cái sự đổ vỡ trong gia đình, sự đổ vỡ trong hội thánh, lộn xộn cả lên trong cái cộng đồng đức tin. Nếu chúng ta để tội lỗi khai trị, và cái sự tội lỗi đó đôi khi đôi khi chúng ta không có thấy. Đôi khi chúng ta không thấy, nhưng mà cái tội lỗi đó nó đi vào trong cái tâm lý của chúng ta, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nhìn anh em mình không có làm gì hết trơn mà tự nhiên mình thấy cái mặt mình ghét. Cái đó là tội lỗi. Tự nhiên cùng một cái câu nói bình thường đó mà tại sao lần này nghe, lần trước nghe, tuần trước nghe thì thấy ngọt lỗ tai, mà cùng cái câu đó tự nhiên tuần này nghe thì ngứa cái lỗ tai muốn cãi. Cũng một câu nói thôi. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, hay là Phao-lô nhắc nhở hội thánh Roma vào cái thời đó, hay là hội thánh Chúa chung vào thời đó, cũng một thể cũng vậy thôi. Đúng vậy thôi. Tội lỗi thống trị được con người, Chúa nói đến cái sự chết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, cái ân điển của Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta có thể chế ngự được, chúng ta có thể chiến thắng, chúng ta có cái uy quyền Chúa ban cho trong cái thần của Chúa, trong cái sức của Chúa, để chúng ta trở nên công bình. Trở nên công bình là gì? Để có được cái sự sống đời đời. Nếu quý ông bà anh chị em không có chắc chắn được là tôi có sự sống đời đời hay không thì coi chừng. Tôi theo Chúa nhưng mà tôi không biết chắc tôi có sự sống đời đời. Mà nếu mà không có biết chắc mình có sự sống đời đời, có nghĩa chưa chắc mình có cái sự công bình. Và đôi khi cái tội lỗi hay là cái sự suy nghĩ của mình không có hướng thượng được, không có nhìn vào Chúa được. Rồi cái tội lỗi đó nó sẽ hoành hành trong cái đầu của mình để mình hiểu lầm anh em mình. Để rồi có những cái sự lộn xộn xảy ra. Phải nhớ trở lại cái sự ngự trị của ân điển ở đây, cái thống trị của ân điển để cho chúng ta cái uy quyền, cái quyền năng để chúng ta chế ngự được, chúng ta có thể chiến thắng được. Hôm qua khi mà làm lễ cưới cho các em, hai em thanh niên ở đây, thì cái bài chia sẻ rất là đơn giản nhưng mà cùng một cái ý nghĩa. Khi hai người gặp nhau, yêu nhau, nói bố mẹ tới hỏi thì tặng cho cái lễ hỏi, cái nhận hỏi. Cái nhận hỏi là cái lý tưởng. Cũng giống như quý ông bà anh chị em biết rằng cái lý tưởng là khi tôi tin nhận Chúa Giêsu thì tôi có sự sống đời đời. Cái lý tưởng. Nhưng rồi tới lúc mà phải thành hôn với nhau thì tặng nhau cái nhận cưới. Cái nhận cưới nó đi vào thực tại hơn chút xíu, bắt đầu là có đụng chạm rồi đó. Nhưng mà muốn lâu dài thì phải thêm cái nhận nại trong lời của Chúa. Tại vì người có nhận hỏi, nhận cưới vẫn đổ vỡ hôn nhân như thường. Bởi vì thiếu cái chức nhận thứ ba là nhận lại trong lời của Chúa. Là như vậy. Và quý ông bà anh em cũng vậy. Trong cái sự hầu việc Chúa hay là trong cái sự phục vụ Chúa, hay là vợ chồng với nhau, nếu mà không có cái sự gắn bó với Chúa Giêsu Christ thì vẫn đổ vỡ như thường. Dù rằng có đi nhà thờ mấy chục năm đi nữa, nhưng mà nếu không có biết chắc chắn về cái sự sống đời đời, không có sự liên lạc mật thiết với Chúa Giêsu Christ thì sao? Lời của Chúa nói đó, cái tội lỗi nó sẽ làm cho đổ vỡ những cái điều mà đôi khi chúng ta trong ước mơ, trong lý tưởng thì muốn giữ. Lời của Chúa rất là hay quý ông bà anh chị em ơi. Tại vì nhiều người nói rằng tôi thích có sự sống đời đời, cái lý tưởng, nhưng mà không có dám ước thứ hai là cái thực tế. Cái thực tế có nghĩa là tôi thích đó, nhưng mà tôi có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ hay không? Cái lý tưởng nó nằm ở đây, nằm ở trên đầu đây. Lý tưởng, lý thuyết ai cũng biết cả, nhưng mà nếu không có vào được cái lòng, không có được vào cái lòng đây, tôi tin nhận Chúa vào lòng của tôi, để Ngài ngự trị trong lòng của tôi, để tôi nhờ cậy Đức Thánh Linh Ngài Chúa Giêsu Christ để mà thay đổi cuộc đời tôi, thì mới có được sự công chính, mới có sự sống đời đời. Rất là nhiều người quý ông bà anh cho em biết, lý tưởng trên đời biết hết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà không nối được với cái lòng thì vẫn không được sự công chính, không được sự sống đời đời. Đó là cái lời Phaolô muốn dạy dỗ con cái Chúa vào thời đó. Cái câu kinh thánh câu 21 rất là hay: ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể nào đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tôi cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em có lý tưởng, thích có sự sống đời đời, thích có hôn nhân dài lâu, nhưng mà phải đi vào trong cái thực tế, có gần gũi được Chúa Giêsu Christ, có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, để cùng nhau nhìn về Chúa Giêsu Christ, để có cái sự nhẫn nại với nhau. Mà muốn làm được điều này phải biết chắc mình có sự sống đời đời. Chút xíu nữa đây tôi sẽ kêu gọi, nếu mà quý ông bà anh chị em không có biết chắc điều này, phải làm trở lại ngày hôm nay. Ân điển của Đức Chúa Trời, tôi xin đọc lại: chế ngự, chiến thắng, nắm uy quyền bằng cách khiến chúng ta trở nên công bình để được sự sống đời đời. Nhờ chứ không phải chờ, nhờ công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu Christ. Trước khi Chúa Giêsu xuống thế gian, tội lỗi cầm quyền trở nên sự chết. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu, từ khi Chúa Giêsu xuống thế gian, thì ân điển ngự trị bao phủ trên những ai tin nhận Ngài. Trở lại trong cái căn bản để mà thực tế áp dụng. Gia đình quý ông bà anh chị em, vợ chồng lâu sau, quay trở lại, hai vợ chồng có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ chưa? Hay là có cái đường dây điện mà không có điện, hoặc là cái bóng đèn bị cháy, cái tôi nó lớn lên hết, phải trở lại với Chúa Giêsu Christ để làm trở lại, để cái bóng đèn là cái bóng đèn tốt, cái tôi phải hạ xuống để Chúa Giêsu Christ được nâng lên, phải gắn liền với Chúa Giêsu Christ để có sự tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện, trong sự học hỏi lời của Chúa. Adam chết, Chúa thì sống, nhưng mà phải qua thập tự giá của Chúa. Như vậy để kết luận, khi mà chúng ta được giải cứu trong cái ân điển của Chúa để ra khỏi sự chết, thì chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Quý ông bà anh chị em con cái Chúa phải nhớ rằng đây là một cái chân lý không có thay đổi, bất biến, xác thực, là bằng chứng để nói lên cái ân sủng của Đức Chúa Trời tỏ bày qua Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái niềm hy vọng của con cái Chúa, hay là những người mà lời của Chúa nhắc nhở là được sinh công bình, thì không có bao giờ được đưa đến cái sự hổ thẹn cho Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bà anh chị em nói con tin nhận Chúa Giêsu Christ, con trở nên người công chính, con có cái sự sống đời đời, nhưng nếu mà quý ông bà anh chị em làm hổ thẹn Chúa Giêsu Christ thì quay chừng, xét lại cái niềm tin của mình. Bởi vì người công chính có sự sống đời đời bao giờ cũng quy cái sự vinh hiển về cho ba ngôi Đức Chúa Trời, vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Ngày nào chúng ta làm công việc gì mà vinh hiển thuộc về tôi, phải xét lại cái niềm tin, xét lại chúng ta có thực sự có sự sống đời đời hay không. Người được Chúa xưng công bình thì sao? Mấy cái bài hát này là có thể quý ông bà anh chị em là rất là quen thuộc. Để mà có thể hát với tôi một câu, nhớ chừng nào mình hát chừng đấy. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, rồi cái câu kết luận, tôi biết đấng nắm tương lai mình, và tôi biết người không bỏ tôi. Cái sự dư dật ân điển thống trị của Chúa là như vậy. Cái cuộc đời của chúng ta ngày mai chúng ta không có biết. Không ai ngồi trong phòng này có thể biết chắc ngày mai chuyện gì xảy ra. Nhưng mà biết chắc một mình, tôi không biết ngày mai như thế nào, nhưng tôi phải biết chắc rằng Chúa đang nắm cái tương lai của tôi. Chúng ta có thể bàn tính chuyện tương lai cả trăm chuyện, nhưng mà Chúa không có nắm cái tương lai đó. Quý ông bà anh chị em uống cầm, xin chúng ta cộng đồng đứng lên đọc chung với tôi cái câu kinh thánh Roma đoạn 5 câu 21 này. Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì xin ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thế ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là chúng ta. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em trong hôm nhóm này, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em không có biết chắc mình có sự sống đời đời, không có biết chắc, hay là thấy cái cuộc đời của con bao giờ cũng lộn xộn lầm vầm, cái tánh khí của con, cái tôi nó lớn, con không hòa hợp được với ai, mà sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn được kể là công chính làm họa lại Đức Chúa Trời, để cái sự vui mừng, sự bình an hay là cái tình yêu thương của Chúa tràn đầy lại trong lòng quý ông bà anh chị em. Mà quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin cho tôi biết. Nếu mà quý ông bà anh chị em trong hội nhóm này chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình để có sự sống đời đời, mà sáng hôm nay muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Dạ, cảm ơn bạn. Cái câu hỏi chút xíu nữa, những người mà đã tin Chúa rồi mà chưa có vững vàng hay là đang lung lay trong niềm tin, tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt. Cái lời kêu gọi thứ hai, bà đã giơ tay lên, nếu mời bà can đảm hoặc là người anh chị em giúp đỡ lên trên đây. Dạ, tiến lên trên đây để có gì tôi có thể giúp đỡ. Dạ, mời các chị giúp đỡ. Dạ, yeah, cảm ơn mình. Còn ai nữa không? Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, bởi vì giờ phút này là cái giờ phút thiêng liêng. Nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà sáng hôm nay muốn làm hòa lại Đức Chúa Trời, để cái sự vui mừng, sự bình an, sự vui thọ trong Chúa làm trở lại, cái cuộc đời bôn ba rồi thấy nó cũng qua đi, mà sáng hôm nay muốn làm điều này, muốn tôi giúp đỡ. Xin lỗi bà tên gì? Nguồn Kim Dương. Dạ, là cái Chúa. Cái thứ là cái con người của chúng ta bao giờ cũng có tội cả. Dạ. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa yêu thương, Đức Chúa Trời này yêu thương bà. Dạ. Rồi nhưng mà đồng thời Ngài cũng là đấng công bình và đã có tội phải phạt. Bởi đó lý do tại sao Chúa Giêsu Ngài là Trời xuống thế gian này chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả mọi người, trong đó có tôi cũng như các bạn. Và lời của Chúa nói thì ai tin thì được sự sống đời đời. Tin không phải là tin ở lý trí, mình biết ông Trời, mình biết ông Giêsu ở trên đây thôi. Nhưng tin là đồng thời mình biết hiểu trên này và mình chuyển xuống cái lòng. Trong cái lòng của chúng ta nó có cái Ngài, lâu nay là có thể thần nào hay là cái tôi nó ngồi ở đó. Để là Chúa nói là để Trời hay là Chúa Giêsu Christ ngồi trong đó. Đó. Và để Ngài trong cái lòng của mình thay đổi trong ra ngoài. Yeah. Và trong cái vấn đề tin nhận Chúa thì có một mức thứ nhất là mình phải
chuyển đổi cái nền thân. Trước tôi tin vào tôi, thần ngày thành cho mình hiện qua trời, tức là Chúa Jesus Christ. Điểm thứ hai là mình phải chấp nhận Ngài là đấng cứu rỗi. Cũng giống như người sĩ binh Việt Nam mình đã nói đó, tới lúc quýnh mình rồi là kêu trời cứu đó, tức Ngài là cái đấng cứu rỗi đó. Và đồng thời Ngài là chủ. Chủ có nghĩa là hồi nãy có nói đó, trong cái ngai vàng của mình là phải ngồi đó, để mình có thể thưa chuyện, mình có thể cầu nguyện. Thành ra cái lời cầu nguyện mới được chứa nhận. Và mình biết khi mình sai trật đi lạc đường như thế này thì mình đổi hướng. Trước mình hướng xuống nhiều quá, bây giờ mình hướng thượng. Nếu bà muốn thì tôi có thể có thể đây là lần đầu tiên bà cầu nguyện, là nó tôi cầu nguyện ngắn trước, thì sau đó bà cầu nguyện theo tôi, để tôi cầu nguyện chúc phước cho bà. Và họ tên lại thì là Nguyễn Kim Huỳnh Kim Dương. Tôi cầu nguyện trước cho bà. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, bà Huỳnh Kim Dung đứng trước mặt Ngài và đứng trước mặt Hội Thánh, muốn tuyên xưng niềm tin tiếp nhận Ngài. Xin Ngài nghe lời cầu nguyện của bà Dung ở đây. Xin bà cầu nguyện theo tôi nha. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương. Ngài xuống thế gian này, Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng, tôi xin cầu nguyện cho bà. Hãy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì bà Dung ở đây đã mở miệng, mở lòng mình ra để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của bà. Nguyện Chúa ghi tên bà vào trong sách sự sống đời đời. Và con đặc biệt cầu nguyện bất cứ việc gì bà làm hay là những toan tính gì của bà, thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi bà. Con xin dâng bà trong sự gìn giữ, trong sự bảo hộ của Chúa. Và xin Chúa cũng dùng Hội Thánh chúng con trong sự nuôi dưỡng, trong sự chăm sóc, để bà được lớn lên trong ý muốn của Ngài. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.